Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau: đem lại sự bình yên cho thành phố thép, nhiều biến tướng dịch vụ thuê đòi nợ tín dụng đen. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 24 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, phối hợp bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 7, nhận được tin báo của người nhà nạn nhân ở Nam Định về việc hai thiếu nữ đang đi trên xe ô tô không rõ biển kiểm soát, di chuyển trên đường cao tốc theo hướng Hà Nội-Lạng Sơn, có dấu hiệu bị mua bán người. Tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông Tùng Diễn, Công an Lạng Sơn đã triển khai phương án dừng các phương tiện để kiểm tra. Khoảng 30 phút sau, tổ công tác phát hiện trên xe ô tô Innova 7 chỗ có hai em gái ra tín hiệu cầu cứu. Tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông Tùng Diễn đã xác minh và đưa toàn bộ những người đang có mặt trên xe ô tô nói trên về Công an huyện Chi Lăng để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, hai nạn nhân N và L, sinh năm 2007 và 2006, cho biết do không còn đi học nên đã lên mạng tìm việc làm và được một đối tượng nhận làm nhân viên bán quần áo. Khi đến địa điểm hẹn làm việc, hai em mới biết không phải bán quần áo mà bị các đối tượng ép tiếp khách cho quán karaoke. Hai em gái không đồng ý, xin được về nhà nhưng bị các đối tượng đánh đập, đe dọa và nhốt trong phòng. Sau đó hai em bị ép lên ô tô để đưa đến quán karaoke khác. Quá trình điều tra đã làm rõ, qua mạng xã hội, đối tượng Hứa Mạnh Cường, sinh năm 2001, trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, biết quán karaoke Linh Nga ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương có nhu cầu chuyển giao hai nữ nhân viên phục vụ tại quán hát với số tiền 9 triệu đồng trên một người. Cường đã liên lạc với Hoàng Văn Thư, sinh năm 1982, quản lý tại quán karaoke tại Phú Lộc, Lạng Sơn, để giới thiệu hai nhân viên nữ trên cho quán karaoke của Thư. Thư đồng ý và bảo Cường cùng Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1978, trú tại đường Bà Triệu, thành phố Lạng Sơn, là lái xe taxi, cầm 20 triệu đến quán karaoke Linh Nga ở Ninh Giang, Hải Dương để tiếp nhận, chở hai nữ nhân viên lên Lạng Sơn. Trên đường về đến địa phận thôn Mạn Đường, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, nhóm đối tượng trên bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Đầu tháng 7 năm 2022, Công an thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập, có biểu hiện nghi vấn hoạt động trên dọc các tuyến quốc lộ 3, quốc lộ 37 thuộc địa phận thành phố Sông Công và địa bàn khu công nghiệp Điềm Thụy, Phú Bình. Công an thành phố đã huy động các đội nghiệp vụ nhằm ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng. Sau một thời gian điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Sông Công đã làm rõ nhóm đối tượng trên do Hoàng Văn Tê, Đỗ Văn Nở và Nguyễn Văn Tê, đều sinh năm 2006 và trú tại huyện Đồng Hỷ cầm đầu. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích tại địa bàn thành phố Sông Công và huyện Phú Bình. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng thời điểm vắng người, trong khoảng từ 23 giờ hôm trước đến 2 giờ hôm sau, tụ tập từ 10 đến 30 người mang theo hung khí, dao, kiếm, vỏ chai thủy tinh, sử dụng xe mô tô che biển kiểm soát đi dọc các tuyến quốc lộ 37 và quốc lộ 3 từ thành phố Thái Nguyên đến khu công nghiệp Điềm Thụy để gây án. Sau đó các đối tượng tháo bỏ biển kiểm soát, thay đổi màu sơn xe mô tô đã sử dụng để xóa dấu vết. Các đối tượng đã thực hiện một số vụ việc cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Cụ thể, tối ngày 12 tháng 7, các đối tượng T, N, Q và H cùng tham gia vào một nhóm khoảng 30 người thực hiện hành vi dùng dao chém trọng thương một nam thanh niên không quen biết tại cây xăng thuộc khu công nghiệp Điềm Thụy. ngày 14 tháng 7, các đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích cho hai người dân ở xã Tân Quang và phường Lương Sơn, thành phố Sông Công. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Sông Công đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, phối hợp với công an huyện Phú Bình mở rộng điều tra những vụ việc mà các đối tượng đã gây ra để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vừa bắt quả tang vụ khai thác vàng trái phép ở khu vực giáp danh giữa xóm Cáng Lò, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình và xóm Tiến Bộ, xã An Thắng, huyện Bắc Nậm, tỉnh Bắc Cạn. Cụ thể, ngày 24 tháng 7, Công an huyện Nguyên Bình đã phát hiện 4 đối tượng gồm Nông Văn Quý, sinh năm 1995, trú tại Cao Bằng, Lê Quang Hải, sinh năm 1975, trú tại Vĩnh Phúc, Thèn Xuân Quý, sinh năm 2000, trú tại Hà Giang, và Nguyễn Văn Tiền, sinh năm 1991, trú tại Tuyên Quang, đang khai thác vàng trái phép tại khu vực trên. Tại hiện trường, tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ một máy xúc, một gian sàng tuyển rửa khoáng sản, một máy nổ, một máy bơm nước và dầu diesel để phục vụ công tác điều tra xác minh. Các đối tượng trên khai nhận được Trần Duy Điệp, sinh năm 1988, trú tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, thuê tiến hành hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản tại bờ sông Năng, với tiền công từ 6 đến 8 triệu đồng trên tháng. Sau đó, cơ quan điều tra tiến hành triệu tập ông chủ Trần Duy Điệp đến làm việc. Bước đầu, Điệp khai nhận thuê 4 đối tượng trên để khai thác vàng trái phép. Công an huyện Nguyên Bình tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho biết đang củng cố hồ sơ vụ việc đối tượng Nguyễn Bá Lương, sinh năm 1998, trú tại tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo cơ quan công an, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 20 tháng 7, tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Sơn Dương, xảy ra vụ việc đối tượng Tạ Quang Minh, sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương, dùng dao gây thương tích cho một cán bộ Ủy ban Nhân dân thị trấn Sơn Dương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã kịp thời khống chế, đưa đối tượng Minh về trụ sở công an huyện để giải quyết. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Quang Minh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi chứng kiến vụ việc trên, Nguyễn Bá Lương đã quay lại video clip và đăng tải lên trang Facebook cá nhân Nguyễn Bá Lương, Lương Từng do Lương quản lý sử dụng với nội dung biến căng đét ở Ủy ban huyện Sơn Dương, chém cán bộ huyện nóng hổi luôn, chém cũng kinh mà không ăn thua so với mấy anh áo xanh. Nội dung Nguyễn Bá Lương đăng tải là không đúng thực tế vụ việc xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Sơn Dương, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng uy tín lực lượng công an nhân dân. Công an huyện Sơn Dương khuyến cáo người dân không đăng tải chia sẻ những nội dung thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, vi phạm luật an ninh mạng. Mọi hành vi vi phạm luật an ninh mạng và các quy định của pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Mới đây, một đường dây làm giả căn cước công dân, chứng minh nhân dân để đi thi hộ vừa được đội cảnh sát kinh tế công an quận Cầu Giấy, Hà Nội triệt phá thành công. Khoảng 9 giờ ngày 3 tháng 7, trong phòng thi số 200, điểm thi đánh giá năng lực tiếng Nhật tại trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm Hà Nội, lực lượng an ninh công an quận Cầu Giấy phối hợp với hội đồng thi phát hiện thí sinh mang số báo danh 36145 mang tên Phạm Văn Tê, sinh ngày 28 tháng 4 năm 1979, có dấu hiệu sử dụng chứng minh nhân dân giả để vào thi. Ngay lập tức, cơ quan công an đã mời thí sinh mang tên Phạm Văn Tê về trụ sở làm việc. Qua đó xác định làm rõ tên thật của Phạm Văn Tê là Vũ Duy Hát, sinh năm 1990, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hát được thuê đến thi hộ cho Phạm Văn Tê với giá 4 triệu đồng. Trước đó, ngày 15 tháng 2, Công an quận Cầu Giấy cũng phát hiện một trường hợp dùng căn cước công dân giả đi thi hộ. Đó là Trần P.A., sinh năm 2000, trú tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, sử dụng căn cước công dân giả mang tên Trần Q.N., sinh năm 2002, trú tại huyện Phú Lương, Thái Nguyên, để thi hộ cho N trong kỳ thi cấp chứng chỉ VSTEP của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Các trường hợp thi hộ này đã được bàn giao cho đội cảnh sát kinh tế Công an quận Cầu Giấy thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Trước tính chất phức tạp và thủ đoạn của tội phạm, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Cầu Giấy đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận xác lập chuyên án đấu tranh nhằm bóc gỡ đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức, đồng thời ngăn chặn các hành vi sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên giả để gian lận trong các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2022. Ngoài ra, đơn vị cũng đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tăng cường rà soát trên không gian mạng, các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, theo dõi các hội nhóm đăng thông tin liên quan đến việc làm giả giấy tờ. Từ công tác này, đối tượng Trần Văn Dũng, sinh năm 1994, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã rơi vào tầm ngắm của các trinh sát. Qua điều tra xác định, năm 2019, đối tượng Dũng thuê một cửa hàng có địa chỉ ở 63 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội để mở hiệu ảnh thẻ và ăn ở luôn tại đó. Trong thời gian này, Dũng quen Đỗ Hữu Hưởng, sinh năm 2000, trú tại xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình, làm công việc shipper. Sau này, khi Dũng chuyển sang sản xuất giấy tờ giả, Hưởng đã được Dũng mời làm chân rết chuyên tìm kiếm khách và ship giấy tờ giả giao cho khách. Khi có khách muốn làm giả căn cước công dân, chứng minh nhân dân hay thẻ sinh viên, Dũng yêu cầu họ cung cấp thông tin, hình ảnh thẻ, cần làm giả cùng các thông tin, ảnh chân dung, sau đó sử dụng phần mềm chuyên dụng trên máy tính cắt ghép, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh theo yêu cầu, in ra và dùng máy ép nhiệt, máy cắt phôi để hoàn thiện thành phẩm. Với khả năng trình độ chỉnh sửa ảnh tinh vi, điêu luyện của mình, Dũng đã được một số khách hàng nhanh chóng đặt hàng. Với mỗi chiếc thẻ được làm giả, Dũng sẽ thu từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng, tùy thuộc vào độ tinh xảo của các loại giấy tờ. Sau đó, Dũng thuê Hưởng mang đi ship cho khách với giá 100.000 đồng một thẻ. Sau khi biết được việc làm ăn của Dũng, Hưởng cũng lên mạng xã hội tự tìm kiếm khách hàng rồi giới thiệu cho Dũng làm giấy tờ giả. Sau đó, Hưởng trực tiếp bán giấy tờ giả cho khách để hưởng chênh lệch. Qua điều tra xác định, Trần Văn Dũng đã làm giả hơn 100 thẻ các loại. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Dũng và Đỗ Hữu Hưởng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu, giấy tờ của cơ quan tổ chức và tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của tỉnh, thành phố Thái Nguyên hội tụ đủ những yếu tố thuận lợi để phát triển. Song nơi đây cũng tồn tại những yếu tố môi trường dễ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy. Trên thực tế, địa bàn thành phố đã từng tồn tại nhiều điểm tụ điểm ma túy phức tạp, nhức nhối, khiến người dân bất an. Vậy nhưng sau nhiều năm đấu tranh quyết liệt, các điểm nóng về ma túy đã dần bị đẩy lùi, đem lại sự bình yên cho thành phố thép. Bài viết sau của tác giả Hoàng Anh đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn. Những ai sinh sống lâu năm ở thành phố Thái Nguyên chắc hẳn không khỏi ám ảnh trước cảnh những con nghiện vật vờ như bóng ma ở khu vực bến xe khách cũ thuộc phường Quang Trung, thời điểm 6-7 năm về trước. Ngày ấy, bến xe khách hoạt động nhộn nhịp, ngay cạnh đó là chợ Đồng Quang. Người dân, du khách, sinh viên đi lại tấp nập, nhưng ai cũng ái ngại bởi thường xuyên có những người nghiện ma túy tụ tập, bơm kim tiêm vương vãi ở nhiều vị trí. Vậy nhưng khoảng 6 năm trở lại đây, những cảnh tượng ấy đã không còn, thay vào đó là bức tranh mới hoàn toàn. Điều đáng nói là trước khi thành phố đón dự án trung tâm thương mại Vincom Plaza và xây dựng hoành tráng hiện đại như hiện nay, thì lực lượng chức năng của tỉnh, thành phố và phường Quang Trung đã kiên trì, kiên quyết đấu tranh, đẩy đuổi nạn ma túy, từng bước làm trong sạch địa bàn. Bà Lý Thị Thu, người dân phường Quang Trung phấn khởi. Là hộ sống lâu năm ở khu vực này, tôi rất vui mừng khi chứng kiến những thay đổi. Không chỉ hạ tầng phát triển ngày càng hiện đại, văn minh, mà an ninh trật tự cũng được bảo đảm. Bà con chúng tôi rất yên tâm, không phải nơm nớp lo lắng về tình hình an ninh trật tự như xưa. Tương tự khu vực Cầu Gia Bảy trước đây cũng là một trong những điểm nóng về ma túy, thì nay cũng được thay thế bằng hình ảnh tươi sáng, đẹp đẽ. Không chỉ mặt cầu được nâng cấp cải tạo, mà thành cầu cũng được trang hoàng bằng hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm, tạo một khung cảnh thơ mộng bên dòng sông cầu hiền hòa. Ngay đầu cầu là di tích bia tưởng niệm 15 chiến sĩ đại đội tự vệ khu Hoàng Văn Thụ hy sinh trong trận đánh ngày 17 tháng 10 năm 1965. Bia di tích này một thời phải nhường chỗ cho những nô lệ nàng tiên nâu, thì nay đã được chỉnh trang chăm sóc chu đáo và là địa điểm để người dân, học sinh các thế hệ đến dâng hương tìm hiểu truyền thống cách mạng. Ngoài hai khu vực kể trên, nhiều nơi trước đây từng được coi là điểm tụ điểm ma túy phức tạp, như ga Đồng Quang, Đê Nông Lâm, ga Tàu, ngã năm Quan Triều, khu vực cầu Bơm, giáp danh phường Quan Triều và Tân Long cũng đã được đấu tranh triệt xóa, đem lại sự bình yên cho các khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều năm nay, thành phố Thái Nguyên không còn tụ điểm phức tạp về tệ nạn, tội phạm ma túy. Thành phố còn xây dựng và duy trì các xã điểm không có tệ nạn về ma túy, đồng thời tiếp tục nhân rộng, phát huy mô hình xóm, tổ dân phố, khu dân cư không có tệ nạn về ma túy. Có được những thành quả như ngày hôm nay là bởi quyết tâm cao của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và cả hệ thống chính trị, cũng như sự đồng thuận của nhân dân thành phố trong việc đẩy lùi tệ nạn ma túy. Trung tá Ma Đình Trường, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, thực hiện đề án phòng chống tội phạm ma túy của thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đội nghiệp vụ quyết tâm đấu tranh làm trong sạch địa bàn, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Đối với những địa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, chúng tôi bố trí lực lượng bám sát địa bàn, tổ chức tuần tra, lập chốt, phối hợp với công an cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vừa đấu tranh đầy đuổi. Đồng thời, lực lượng công an lên danh sách các đối tượng, lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc vận động cai nghiện tại gia đình cộng đồng, vừa quản lý chặt chẽ, thường xuyên gọi hỏi, vừa giáo dục và răn đe. Trong công cuộc đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố, lực lượng tiên phong, nòng cốt chính là công an. Với sự mưu trí, dũng cảm, cương quyết, những chiến sĩ công an đã phát hiện, bắt hàng trăm vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, cũng như triệt xóa các điểm, tụ điểm về ma túy trên địa bàn. Bên cạnh những chiến công của công an tỉnh, Công an thành phố Thái Nguyên cũng triệt phá thành công nhiều chuyên án, thu giữ ma túy với số lượng lớn. Điển hình như vụ bắt quả tang đối tượng Cà Văn Chí, sinh năm 1986, trú tại xã Triềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, đang vận chuyển trái phép 17 bánh heroin có tổng khối lượng 5,96 kg tại phường Tân Thịnh. Ngày 27 tháng 3 năm 2022, bắt quả tang Trần Thanh Duy, sinh năm 1992, trú tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, đang mang trên người một bánh heroin có khối lượng 351 gram và 6.730 viên hồng phiến có tổng khối lượng 682 gram ngày 1 tháng 6 năm 2022. Tuy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và được người dân ủng hộ đánh giá cao, nhưng hiện nay tội phạm ma túy hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh với số lượng lớn. Đối tượng sử dụng có xu hướng trẻ hóa, đa dạng, khó phát hiện, nên cuộc chiến với loại tội phạm này vẫn còn vô cùng phức tạp, cam go và chưa có hồi kết. Và để duy trì thành quả cũng như tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của quần chúng nhân dân.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, hành vi tà sơn, chất bẩn nhằm gây áp lực, khủng bố tinh thần để đòi nợ của các đường dây cho vay lãi nặng tiếp tục tái diễn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gây bức xúc dư luận. Đáng nói, dịch vụ thuê thực hiện cho bẩn này như một biến tướng cần phải dẹp bỏ. Sau khi dịch vụ đòi nợ thuê bị cấm từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nhiều biến tướng dịch vụ thuê đòi nợ tín dụng đen đăng trên báo Công an Nhân dân. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ tạm giam hai đối tượng Phạm Lê Minh Thiện, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và Kiên Nguyễn Việt Ân, quê Tiền Giang để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản vào ngày 22 tháng 7. Hành vi tạt sơn của hai đối tượng này vào nhà một người dân chỉ là làm thuê để nhận tiền. Theo đó, Thiện đã dùng số điện thoại đăng ký tài khoản mạng xã hội Zalo tên Minh Thiện rồi tham gia vào nhóm nợ xấu thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Thiện được tài khoản Nguyễn Văn Nam thuê tạt sơn vào căn nhà ở tỉnh Lộ 10, quận Bình Tân với giá mỗi lần 1 triệu đồng. Sau khi chốt giá, Thiện rủ Ân cùng tham gia và đã 3 lần tạt sơn vào căn nhà ở tỉnh Lộ 10. Tiếp nhận thông tin tố giác của người dân, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Bình Tân đã đến hiện trường ghi nhận, lấy lời khai, cũng như trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để truy xét. Đến 1 giờ 20 phút ngày 19 tháng 7, trinh sát phát hiện hai thanh niên chạy xe máy biển kiểm soát 59M2-28721 đến trước nhà ông Hát trên đường tỉnh lộ 10. Một người đứng canh chừng, người còn lại dùng chai nhựa đựng sơn tạt liên tục vào trước cửa căn nhà rồi cả hai bỏ chạy. Tuy nhiên khi cả hai đối tượng vừa chạy được vài mét thì trinh sát hình sự công an quận Bình Tân ập đến khống chế. Tại cơ quan công an, Thiện cho biết mình mới học hết lớp 10, Ân cũng vừa học hết cấp 2. Cả hai quen nhau từ trước và do có đi làm thêm, giờ giấc không cố định nên gia đình đều không biết và không quản lý được. Theo đó, cả hai thừa nhận đã nhiều lần tạt sơn các căn nhà trên địa bàn quận Bình Tân với mục đích gian mặt, đòi nợ theo các hợp đồng trên mạng xã hội. Số tiền nhận được cả hai chia nhau tiêu xài. Thiện và Ân có thừa nhận chơi cần sa. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy cả hai đều dương tính với ma túy. Kết quả định giá cho thấy vụ tạt sơn gây thiệt hại hơn 5 triệu đồng. Vì thế, công an quận Bình Tân ra các lệnh bắt để tạm giam đối với Thiện và Ân trong thời hạn 2 tháng để điều tra theo quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để truy bắt, xử lý các đối tượng còn lại có liên quan. Theo tài liệu của cơ quan công an và tìm hiểu của phóng viên, hiện trên các mạng xã hội có các nhóm nợ xấu thành phố Hồ Chí Minh, nợ xấu Sài Gòn. Trong đó, rất nhiều thành viên đưa lên thông tin, hình ảnh cá nhân các con nợ, kèm lời lẽ chửi bới, mạt sát, hăm dọa để đòi nợ. Bên cạnh đó, dịch vụ thuê tạt sơn, tạt chất bẩn đòi nợ cũng được một số thành viên giao vặt cho những ai có nhu cầu. Đáng nói các nhóm này số thành viên tham gia, theo dõi rất đông. Đơn cử như nhóm công khai nợ xấu Sài Gòn có tới khoảng 6,5 ngàn thành viên. Trong số này có nhiều thành viên hành nghề tạt sơn, chất bẩn, khóa cửa ngoài theo yêu cầu của khách đặt hàng thông qua nhóm để lấy phí. Giá mỗi lần gây án bình quân từ 700.000 đồng đến vài triệu đồng và tăng giảm tùy từng khu vực. Thực tế trước giờ, các băng nhóm đòi nợ thường dùng đàn em dưới trướng để tạt sơn chất bẩn, khóa cửa ngoài, gọi điện, nhắn tin đe dọa, uy hiếp con nợ, người thân của con nợ để khủng bố tinh thần, buộc trả tiền. Thời gian gần đây xuất hiện thêm hành vi thuê người ngoài và không hề gặp gỡ trực tiếp để thực hiện hành vi tạt sơn chất bẩn vào nhà con nợ, họ hàng, người thân con nợ, nên càng thêm phức tạp, khó truy tìm tung tích của kẻ đứng sau. Theo đại diện công an quận Bình Tân khuyến cáo, người dân không nên vay tiền của các đối tượng cho vay nặng lãi, các app tài chính, công ty tài chính khi chưa biết rõ về lãi suất cũng như phương thức trả nợ. Đến khi người vay mất khả năng chi trả, sẽ tạo điều kiện cho các đối tượng cưỡng ép người dân phải trả nợ theo kiểu vi phạm pháp luật. Đại diện công an quận Bình Tân cũng cho rằng, nhiều người tìm đến các app vay tiền, cho vay tiền đứng, tiền góp thì mục đích vay tiền không chính đáng, thậm chí không hợp pháp, dẫn đến đồng tiền không được đầu tư đúng hướng, sinh lợi mà mất khả năng chi trả. Hiện công an các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng cường thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến từng người dân để không sa vào bẫy tín dụng đen.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội. Hai lớn, mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. 1. Phương thức đóng. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo khoản 2, điều 87 của luật bảo hiểm xã hội và điều 9, nghị định số 134/2015/NĐ-CP. Nội dung được quy định như sau. 1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. A. Đóng hàng tháng. B. Đóng 3 tháng một lần. C. Đóng 6 tháng một lần. D. Đóng 12 tháng một lần. D. Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần. E. Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm, 120 tháng, thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. 2. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm, nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các điểm A, B, C, D và D khoản 1 điều này, cho đến khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm, thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại điểm E khoản 1 điều này. Tại điều 8 thông tư 01/2016/TT-BLD-TBXH hướng dẫn thực hiện như sau. 1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng quy định tại các điểm A, B, C, D và D khoản 1 điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP. 2. Riêng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm, 120 tháng, ngoài lựa chọn một trong các phương thức đóng quy định tại khoản 1 điều này, còn được lựa chọn phương thức đóng một lần cho đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu. Ví dụ, ông Quy tính đến tháng 8 năm 2016, đủ 60 tuổi và có 8 năm đóng bảo hiểm xã hội. Ông Quy có nguyện vọng tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng và lựa chọn phương thức đóng 2 năm một lần cho giai đoạn từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 8 năm 2018. Tháng 9 năm 2018, ông Quy có đủ 10 năm đóng bảo hiểm xã hội và đóng một lần cho 10 năm còn thiếu. Như vậy, tính đến hết tháng 9 năm 2018, ông Quy 62 tuổi, 1 tháng và có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Thời điểm tính hưởng lương hưu của ông Quy kể từ tháng 10 năm 2018. 2. Mức đóng. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo khoản 1 điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội và điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, nội dung được quy định như sau. 1. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập hàng tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. 2. Mức đóng 3 tháng hoặc 1 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hàng tháng theo quy định tại khoản 1 điều này nhân với 3 đối với phương thức đóng 3 tháng, nhân với 6 đối với phương thức đóng 6 tháng, nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần. 3. Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 9 nghị định này được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước đó, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liên kề với năm đóng. 4. Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại điểm E khoản 1 điều 9 nghị định này được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liên kề với năm đóng. 5. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại khoản 2 và 3 điều này mà trong thời gian đó Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng. 6. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau, theo quy định tại các điểm B, C, D và D khoản 1 điều 9 nghị định này mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó. A. Dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. B. Hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 7 nghị định này. C. Bị chết hoặc tòa án tuyên bố là đã chết. Số tiền hoàn trả cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản này hoặc hoàn trả cho thân nhân người lao động trong trường hợp quy định tại điểm C khoản này được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của nhà nước, nếu có. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.